Và bây giờ xin Thầy có nhận xét gì trong cái lần đầu tiên Thầy tiếp xúc và hoằng pháp ở tại với các Phật đồng bào Phật tử ở Hoa Kỳ này, và Thầy có gì để nhắn nhủ những Phật tử ở đây không?
Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng là cái sự trả lời của nó đó khó có thể hoàn bị được lắm, bởi vì chúng tôi chỉ mới đi tham quan một vài nơi, ví dụ như là Houston, rồi Dallas, New Orleans, rồi San Jose, và bây giờ đó là Los Angeles. Thì khi mà mình mới tham quan có bốn cái thành phố tiêu biểu như vậy mà mình vội vàng đánh giá về cái sinh hoạt tu học đó, của những Phật tử tại đất nước Hoa Kỳ là một cái điều cũng có thể nói là rất là vội vàng. Tuy nhiên qua những cái cuộc giao tiếp cá nhân giữa chúng tôi với những người Phật tử đó, đó thông qua những cái buổi pháp đàm mà chúng tôi có dịp gọi là trao đổi, trình bày và chia sẻ, thì chúng tôi thấy rằng là cái tinh thần tu học của những người Phật tử tại Hoa Kỳ rất là lớn. Cái tinh thần đó đó nó làm cho chúng ta phải nghĩ đến một cái nhu cầu về đời sống tinh thần thông qua con đường của tri thức Phật pháp. Mà bởi vì trong quá khứ chúng ta gọi là không chú trọng về phương diện này, ngay cả ở trong trường hợp của đất nước Việt Nam trước năm 1975. Khi mà các ngôi chùa mới được mọc lên thì dĩ nhiên là cái sự dấn thân của các vị trụ trì rất là nhiều, dấn thân đến độ cái thời gian tu học của các vị á nó chỉ còn là những cái việc mà duy trì được cái chánh niệm tỉnh thức thông trong tự tại trong những việc làm của mình mà thôi. Còn những cái thời khóa bỗng dưng là nó có thể bị giảm đi. Rồi những cái cách thức phục vụ á nó có quá nhiều, mà một con người phải đương đầu với nhiều cái chuyện nhắc là khác nhau, cho nên á là cái chương trình tu học á ở các nơi bỗng dưng là nó sẽ không được một cách gọi là trọn vẹn như chúng ta mong ước ở những cái nơi mà Phật giáo đang phát triển mạnh. Mặc dù là như vậy, chúng ta vẫn nhìn thấy được cái sự nỗ lực rất là lớn của những nhà sư, của các vị sư cô tại đất nước Hoa Kỳ này. Và thông qua những nỗ lực đó, chúng ta vẫn thấy rằng là nó có những nhu cầu đang còn bị bỏ sót. Ví dụ như là những cái chương trình giảng dạy Phật pháp hàng tuần ở từng ngôi chùa, hoặc là những cái khóa tu học ứng dụng Phật pháp đó vào trong đời sống hàng ngày, nó vẫn còn là một vấn đề bị bỏ ngỏ. Cho nên thông qua cái cuộc tiếp xúc như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là những người Phật tử họ cần nhiều cái thời pháp nhiều hơn, họ cần nhiều cái chương trình tu học hơn, họ cần nhiều cái cách thức để mà chuyển hóa cái khổ đau của họ nhiều hơn, hơn là các ngôi chùa chỉ hiện hữu như là một ngôi chùa, như là một cái điểm hội tụ về tâm linh. Như vậy chúng tôi thấy rằng là cái tinh thần tu học đó, nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Và cái nhu cầu đó nó thông qua đó chúng ta có thể thấy được rằng là đã đến lúc chúng ta phải đầu tư về cái phương diện tâm linh và tinh thần cho những người Phật tử nhiều hơn nữa. Bằng không á thì họ có thể đến với đạo Phật mà họ cảm thấy rất là bơ vơ lạc lõng, bởi vì họ thiếu cái phần chăm sóc về tinh thần đó. Họ có thể được hướng dẫn về con đường là phước báo, họ có thể được hướng dẫn về con đường gọi là hành trì tu tập, nhưng mà nếu như họ không có kiến thức về Phật pháp á thì cái sự hành trì tu tập đó có thể là không có một cái đường hướng rõ ràng, có thể không có một con đường lâu dài bền bỉ, và do đó cái giá trị an lạc hạnh phúc của họ đến với đạo Phật đó nó cũng không được đảm bảo một cách rất là lâu. Chỉ như chúng ta phải thông cảm những cái khó khăn của cái công việc Phật sự mà các cái giáo hội Phật giáo ở hải ngoại đã gặp phải, nhưng mà chúng ta cũng không cho phép mình dừng lại ở những cái thành quả mà mình đang có. Và ngay cả ở trong nước cũng vậy, hay là bất cứ một nơi nào cũng vậy, chúng ta cần phải dấn thân nhiều hơn nữa. Và do đó nếu có một cái lời gọi là chia sẻ, chúng tôi không dám gọi là một lời nhắn nhủ đối với các Phật tử, thì chúng tôi chỉ xin chia sẻ như thế này, đó là chúng ta hãy tin tưởng vào một cái tương lai rất là sáng lạn của Phật giáo ở đất nước Hoa Kỳ này và nhiều nơi khác ở trên thế giới, bởi vì nó là cái chân lý mà sẽ thế kỷ 21 này tất cả mọi tầng lớp trong xã hội ở nhiều góc độ khác nhau đã chấp nhận đạo Phật như một con đường của tâm linh. Và khi chúng ta đi trên con đường tâm linh đó, chúng ta cần phải có một cái hãnh diện tự hào là chúng ta đang sống ở trong cái biển của Phật pháp, chúng ta đang hít thở trong một cái không khí Phật pháp, chúng ta đang hòa mình trong một không khí Phật pháp, và chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc với đó là tất cả những gì đó nó có mặt với mình. Và do đó chúng ta cần phải gọi là chịu khó vượt qua tất cả những khó khăn thử thách về cái chế độ làm việc rất là nghiêm khắc và nặng nhọc ở Mỹ để chúng ta duy trì cái truyền thống này ở trong từng ngôi nhà của mình. Và đặc biệt là chúng ta phải khuyến khích con em của mình, nhất là những trẻ em dưới tuổi thành niên, đi chùa, lại Phật, học tiếng Việt, rồi nghe Phật pháp. Mặc dù Phật pháp được giảng dạy ở đây bằng tiếng Việt, các em có thể gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà nếu các em vượt qua những khó khăn này đó, thì về lâu về dài, chính những cái chất liệu tâm linh đó nó sẽ giúp cho các em, nâng đỡ các em ở trong cuộc đời khi các em cần đến nó bất cứ một lúc nào. Cho nên tất cả các bậc phụ huynh cố gắng là thuyết phục con em của mình trở thành một Phật tử như chính mình đã trở thành một Phật tử. Bởi vì cái giá trị chân lý đó là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Mà nếu chúng ta thương trẻ con em của mình mà không hướng dẫn con em của mình là một Phật tử, thì đó là một cái mất mát cho thế hệ con và cháu của mình ở trong tương lai. Và chúng tôi tin chắc rằng với sự sáng suốt, với con đường Phật Pháp mà quý vị đã đi, thì quý vị có thể làm việc này một cách thành công, mặc dầu có rất nhiều thử thách.
Cảm ơn Thầy cho những lời vàng ngọc đó. Con có nhớ Thầy có một cái, Thầy có hai câu thơ như thế này: tình pháp lữ hạnh anh nhi, nụ thiền thánh thoát còn gì khổ đau. Chúng con gặp được Thầy, chúng con nhìn cái nụ cười của Thầy thì thật đúng là cái nụ cười rất là thanh thoát.